Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam tiếp nhận 16 thi thể đầu tiên của 39 nạn nhân chết trong xe tải ở Anh. Góc nhìn khác về chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Cảnh sát Hồng Kông sẽ vào trường Đại học Bách Khoa để thu thập bằng chứng. Mỹ chỉ trích Trung Quốc sau vụ lộ tài liệu về người Hồi giáo Tân Cương.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
16 trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh tìm thấy ở Anh hồi tháng trước đã được đưa về Việt Nam hôm 27 tháng 11, theo thông báo của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội. Bản tin bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao nói các thi hài, di hài đầu tiên này đã về tới sân bay Nội Bài sáng ngày 27 tháng 11. Những hình ảnh trên truyền thông trong nước cho thấy các quan tài được quấn vải về tới sân bay ở Hà Nội vào sáng sớm và được đưa lên các xe cứu thương chờ sẵn ở đó. Ngay sau khi hạ cánh, các đại diện địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình, thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết. Gia đình của hai trong số những nạn nhân đầu tiên về tới Việt Nam cho VOA biết hôm 27 tháng 11 rằng họ đã nhận được thi thể của con trai mình, Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Tiếp, đều từ Diễn Châu, Nghệ An. Ông Nguyễn Thanh Lễ, bố của Hùng, nói với VOA qua điện thoại từ Nghệ An rằng gia đình ông đã nhận thi thể của Hùng lúc 12 giờ trưa giờ địa phương ngày 27 tháng 11. Cùng ngày, anh Hoàng Thanh Tùng cho VOA biết gia đình anh cũng đã nhận được thi hài của em trai anh hôm 27 tháng 11. Anh Tùng cũng cho biết rằng Hùng và Tiếp là hai anh em họ ở giáo xứ Song Ngọc tại Diễn Châu, Nghệ An. Ông Lễ cho biết gia đình ông muốn lên sân bay Nội Bài đón nhưng không được phép của chính quyền.
Đấy này thì biết lý do gì cả. Thế họ bảo là nếu như ra thì về nhà ra ngoài sân bay thì sợ đóng quá, đóng vì sợ là coi như là ảnh hưởng nhiều chuyện. Thì nói là báo đài thì quay chụp lên nhiều cái vấn đề thì họ cũng muốn cho mình đi.
Đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng Bộ đã họp với báo chí và đã định hướng cho các lãnh đạo, các tổng biên tập là báo chí cũng không được làm nóng vấn đề này. Tuy nhiên, gia đình ông Lễ dù rất buồn nhưng cũng mừng vì cuối cùng Hùng đã được về lại quê hương và về với Chúa. Ông Lễ cho biết gia đình sẽ phải trả hơn 66,2 triệu đồng để nhận được thi hài của con ông. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 14 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ tạm ứng kinh phí để hỗ trợ gia đình các nạn nhân để hồi hương 39 thi hài và tro cốt của người thân của họ. Một số tổ chức ở Việt Nam và người Việt ở nước ngoài hiện đang gây quỹ để trợ giúp cho các gia đình nạn nhân trang trải chi phí đưa thi thể người thân về nước. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói trong thông cáo hôm 27 tháng 11 rằng hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước. Việt Nam đã bắt giữ 10 người liên quan tới cái chết của các nạn nhân. Trong khi đó, hôm 25 tháng 11, tài xế lái chiếc xe tải chở 39 di dân Việt tử nạn đã thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Wood nói trong một tuyên bố bằng video gửi cho VOA hôm 27 tháng 11. Tôi muốn khẳng định với các gia đình và người dân Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong phòng chống mua bán người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương, ông Wood nói và cam kết sẽ ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong tương lai.
Góc nhìn khác về chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Một chuyên gia nghiên cứu lâu năm về Việt Nam mới cho rằng việc không công bố ngay ấn bản điện tử của sách trắng quốc phòng 2019 là một thất bại về thông tin của Hà Nội và nhận định rằng Việt Nam đã ra chỉ dấu về việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước khác nếu chủ quyền bị đe dọa. Việt Nam hôm 25 tháng 11 công bố sách trắng quốc phòng và tin cho hay tài liệu lần đầu tiên được xuất bản trong 10 năm này đã được trao cho các tùy viên quốc phòng của các phái đoàn ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên, theo giáo sư Canthea từ Australia, cho tới ngày 27 tháng 11, ấn bản điện tử cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh vẫn chưa thấy xuất hiện trên trang web của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây có thể bị coi là một thất bại lớn trong việc quản lý thông tin của Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu lâu năm nói. Trong phần sách trắng trên trang web của Bộ Quốc phòng Việt Nam, phóng viên VOA tiếng Việt chưa thấy phiên bản năm 2019 mà chỉ thấy các năm 1998, 2004 và 2009. Theo giới quan sát, một điểm đáng chú ý trong sách trắng năm nay là việc chính sách quốc phòng cốt lõi của Việt Nam chuyển từ 3.0 sang 4.0. Nhận định về điều này, giáo sư Can Theo nói, cách không thứ tư trong chính sách 4.0 của Việt Nam về việc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhấn mạnh tới tầm quan trọng của cam kết của Việt Nam về chính sách quốc phòng mang tính hòa bình và tự vệ. Theo chủ trương lâu nay của Việt Nam, chính sách 3.0 gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Trong lễ công bố sách trắng hôm 25 tháng 11, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung, và rằng tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Khi được hỏi về phát biểu này, giáo sư Theo cho rằng tuyên bố đó củng cố chính sách công bố trước đó trong sách trắng năm 2009. Ông nói thêm, xin trích, chính sách hợp tác quốc phòng chung của Việt Nam vẫn như cũ, nhưng đồng thời Việt Nam ra chỉ dấu rằng nếu có mối đe dọa cụ thể đối với chủ quyền xảy ra, Việt Nam có quyền củng cố khả năng phòng thủ bằng việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước khác tùy vào tình hình cụ thể. Ngoài ra, ông Theo cho rằng một điều đáng chú ý là việc ông Vịnh nói kỹ hơn về chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh. Nhà nghiên cứu này dẫn lại lời của ông Vịnh viết trên truyền thông trong nước, nói về việc Việt Nam sẽ kiên quyết, kiên trì đấu tranh và xử lý mọi bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Nhưng nếu đất nước có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng vì hòa bình. Liên quan tới vấn đề tranh chấp lãnh hải, Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn một phần trong sách trắng. Tình hình Biển Đông thời gian gần đây, mặc dù đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng các yếu tố gây mất ổn định, căng thẳng vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp đang đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ hòa bình ổn định của Việt Nam. Những diễn biến mới trên Biển Đông, trong đó có các hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích của các nước liên quan, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực. Hiện chưa rõ sách trắng quốc phòng lần này có bao nhiêu lần nhắc tới Biển Đông cũng như Trung Quốc và các nước tranh chấp chủ quyền khác với Việt Nam. Trong khi đó, Bạch thư quốc phòng được Trung Quốc công bố hồi tháng 7 có nhắc tới Việt Nam và Biển Đông, đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang của quốc gia đông dân nhất thế giới quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở vùng biển tranh chấp. Tài liệu có tựa đề Quốc phòng Trung Quốc trong thời kỳ mới viết rằng tình hình Biển Nam Trung Hoa, Biển Đông nhìn chung ổn định và cải thiện, trong khi các nước trong khu vực đang xử lý phù hợp các rủi ro và khác biệt. Trong tuyên bố cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không nhượng bộ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải, Bạch thư Quốc phòng nói rằng mục tiêu cơ bản của chính sách phòng thủ quốc gia của Trung Quốc là nhằm bảo vệ các quyền lợi và chủ quyền hàng hải của Trung Quốc. Các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa và quần đảo Điếu Ngư tranh chấp với Nhật là các phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc thực thi chủ quyền quốc gia để xây dựng cơ sở và triển khai khả năng phòng thủ cần thiết trên các hòn đảo và bãi đá ở biển Nam Trung Hoa, cũng như thực hiện các cuộc tuần tra ở vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, tài liệu có đoạn.
Tòa án Nhân dân Đồng Nai vừa kết án 4 người được cho là bị Lisa Nguyễn ở nước ngoài lôi kéo chỉ đạo để lên kế hoạch biểu tình gây rối dịp lễ 30 tháng 4 năm 2019 với tổng cộng 11 năm tù. Theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam ra hôm 26 tháng 11, Đoàn Viết Hoan và Võ Thường Trung mỗi người bị phạt 3 năm tù giam, trong khi Ngô Xuân Thành và Nguyễn Đình Khuê mỗi người nhận án 2 năm 4 tháng tù cùng về tội phá rối an ninh. Theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, các bị cáo thường lên mạng đọc các bài viết của các đối tượng thù địch ở nước ngoài có nội dung chống chế độ, kích động biểu tình, gây rối. Cáo trạng cho biết một tài khoản Facebook có tên Lisa Nguyễn do một người được cho là ở nước ngoài lập nên, sau đó liên hệ với các bị cáo và lôi kéo họ lên kế hoạch biểu tình và gây rối an ninh trật tự trong ngày lễ 30 tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, theo Thông tấn xã Việt Nam, kế hoạch tiến hành biểu tình gây cháy nổ của nhóm này tại thành phố Biên Hòa đã bị cơ quan an ninh công an tỉnh Đồng Nai kịp thời phát hiện bắt giữ. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người tham gia bào chữa cho một trong những bị cáo, viết trên trang Facebook cá nhân rằng lời nói sau cùng của Đoàn Viết Hoan tại phiên tòa Đồng Nai sáng ngày 26 tháng 11 năm 2019 là: trước đây tôi nghĩ mình thực hiện quyền công dân theo Điều 25 Hiến pháp là không vi phạm pháp luật. Vì luật sư này trích dẫn Điều 25 của Hiến pháp, trong đó nói công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Chính quyền Việt Nam từ giữa năm 2018 đã đưa ra xét xử nhiều người tham gia biểu tình trong đợt phản đối lan rộng trên toàn quốc hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Trong đó có một công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn cũng với tội danh gây rối an ninh trật tự công cộng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hôm 26 tháng 11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết rằng một tài liệu bị lộ cho thấy chính quyền Trung Quốc đang đàn áp quy mô lớn và có hệ thống đối với người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác ở miền Tây Trung Quốc, theo AP. Ông Pompeo cho biết các tài liệu này là một minh chứng mạnh mẽ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm nhân quyền thô bạo ở khu vực Tân Cương. Nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao hôm 26 tháng 11, Ngoại trưởng Pompeo cho biết các tài liệu này mô tả chi tiết việc giam cầm tàn bạo và đàn áp có hệ thống của Đảng Cầm quyền ở Trung Quốc đối với những người Uyghur và các nhóm Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ một cách tùy tiện và chấm dứt các chính sách hà khắc đã khủng bố công dân của chính họ ở Tân Cương. Các tài liệu mật này đã được cung cấp cho Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế cùng với AP và các tổ chức báo chí trên thế giới để loan tin. Các tài liệu này bao gồm hướng dẫn điều hành các trung tâm giam giữ và hướng dẫn cách sử dụng công nghệ để nhắm mục tiêu vào người dân, cho thấy rằng các trại này ở Tân Cương không phải để đào tạo nghề tự nguyện như Bắc Kinh đã tuyên bố. Chúng cho thấy các trại giam này được sử dụng để cải tạo tư tưởng và giáo huấn hành vi theo kiểu bắt buộc. Chúng cũng minh họa cách Bắc Kinh sử dụng hệ thống giám sát công nghệ cao để nhắm mục tiêu vào người bị giam giữ và dự đoán ai sẽ phạm tội, theo AP. Đào tạo nghề tự nguyện là lý do chính phủ Trung Quốc đã đưa ra để giam giữ hơn 1 triệu người thiểu số, hầu hết là người Hồi giáo. Cùng với Hoa Kỳ, các quốc gia phương Tây khác như Anh, Đức cũng như Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại của họ về tình hình vi phạm nhân quyền ở Tân Cương đang ngày càng leo thang.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ sẽ vào Đại học Bách Khoa vào ngày 28 tháng 11 để chấm dứt cuộc bao vây trường đại học này sau gần 2 tuần. Tiếp theo sau, các cuộc truy lùng người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn đang ẩn trốn, theo Reuters. Hôm 27 tháng 11, trong ngày thứ nhì liên tiếp, các đội an ninh của trường đại học đã dọn dẹp các mảnh vỡ bừa bãi trong khuôn viên trường, nơi mà trước đó là một tâm điểm trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Sau khi nhà trường thu dọn xong, cảnh sát sẽ vào Đại học Bách Khoa vào ngày mai vì chúng tôi cần xử lý các vật liệu nguy hiểm và thu thập bằng chứng, giới chức cảnh sát Ho Yun-sin nói với các phóng viên. Trường đại học trên bán đảo Cửu Long đã biến thành chiến trường vào giữa tháng 11 khi những người biểu tình tự lập rào chắn bên trong và đụng độ với cảnh sát chống bạo động bằng bom xăng, vòi rồng và hơi cay. Cảnh sát chống bạo động sau đó đã niêm phong khuôn viên trường, dựng rào chắn và hàng rào để phong tỏa khu trường học. Cũng hôm 27 tháng 11, lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông John Lee cho biết cảnh sát đã bắt giữ hơn 5.800 người kể từ khi cuộc biểu tình chống chính quyền diễn ra từ tháng 6 đến nay và đã buộc tội 923 người.
Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vẫn sẽ tiếp diễn trong khi chính quyền không có dấu hiệu gì sẽ nhượng bộ sau chiến thắng ngoạn mục của phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp cấp quận, mặc dù chiến thắng này sẽ đem đến cho họ sức mạnh chính trị lớn hơn để gây sức ép lên chính quyền, một nhà quan sát chính trị Hồng Kông nhận định. Hơn 2,9 triệu cử tri Hồng Kông đã đi bỏ phiếu hôm 24 tháng 11, con số đi bỏ phiếu kỷ lục. Số cử tri này đã giúp phe ủng hộ dân chủ chiến thắng ở 17 trong tổng số 18 quận và chiếm hơn 80% số ghế được bầu. chiến thắng bầu cử lớn nhất cho phong trào dân chủ kể từ khi Hồng Kông được bàn giao về cho Trung Quốc hồi năm 1997. Cho đến vào giữa thứ Hai ngày 25 tháng 11, các đảng ủng hộ dân chủ đã giành được 344 ghế hội đồng quận so với 58 ghế của phe ủng hộ Bắc Kinh, trong khi những người độc lập giành được 41 ghế và chính khu vực bầu cử vẫn chưa công bố kết quả, theo số liệu được tờ South China Morning Post tổng hợp. Cuộc bầu cử này được nhìn nhận là cơ hội hiếm hoi để người dân Hồng Kông gửi cho các nhà lãnh đạo của họ thông điệp rõ ràng rằng họ muốn dân chủ chứ không phải sự kiểm soát quá mức của Bắc Kinh, theo nhận định của tờ Washington Post sau khi có kết quả bầu cử. Các hội đồng địa phương ở Hồng Kông không có quyền lực chính trị gì trên thực tế, nhưng cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần này vốn diễn ra sau 6 tháng biểu tình ròng rã, cùng với sự leo thang bạo lực đã có ý nghĩa rất quan trọng đối với phe đối lập, nhà báo Raymond Yam thuộc ban tiếng Quảng Đông của VOA chia sẻ. Trước hết, thắng lợi này giúp các đảng phái thuộc phe ủng hộ dân chủ củng cố nguồn thu chính cho ngân quỹ, bởi vì khi các thành viên của họ trúng cử vào hội đồng quận và được lãnh lương từ công việc này, phần lớn trong số họ sẽ đóng góp phân nửa số tiền lương vào hoạt động của đảng, ông Yam cho biết. Số tiền này rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động hàng ngày của các đảng phái. Thứ hai là nó làm mất đi lợi thế của các đảng phái thân Bắc Kinh trong lần bầu cử sau, vì ký giả theo dõi sát tình hình Hồng Kông cho biết. Các đảng này thường tận dụng vị trí của họ ở các hội đồng địa phương để thông qua các dự án có lợi cho người dân địa phương để ghi điểm với cử tri trong kỳ bầu cử sau, ông giải thích. Thứ ba là với thắng lợi này, phe ủng hộ dân chủ có khả năng giành thêm 6 ghế trong tổng số 70 ghế trong cuộc bầu cử vào hội đồng lập pháp Legislative Council, hay còn được gọi nôm na là LECO, cơ quan lập pháp tối cao của đặc khu Hồng Kông vào tháng 9 năm sau. Theo đó, với thế đa số tại các hội đồng địa phương, phe ủng hộ dân chủ có thể bầu người của họ đại diện cho 5 đại quận, tức Super District, mỗi đại quận một ghế đại diện trong LECO. Ghế còn lại được phân bổ theo thể thức theo các hiệp hội nghiệp đoàn, luật sư, giáo viên, doanh nhân, ngư dân, mỗi hiệp hội một ghế, do đó sẽ có một ghế đại diện cho toàn bộ 453 thành viên hội đồng địa phương tại LECO. Với tỷ lệ trên 80% thành viên hội đồng địa phương là người của mình, các đảng dân chủ có thể dễ dàng nắm luôn ghế này tại LECO, ông Yam cho biết. Cuối cùng, trong tổng số 1.200 đại cử tri vốn sẽ bầu ra đặc khu trưởng quan, hiện tại là bà Carrie Lam, các hội đồng địa phương có được 117 ghế. Với thắng lợi trong cuộc bầu cử này, các đảng phái ủng hộ dân chủ nhiều khả năng sẽ chiếm hết 117 ghế đại cử tri của hội đồng địa phương, do đó tổng số ghế đại cử tri mà phe dân chủ có được sẽ lên đến trên 500 ghế, ông Yam ước đoán.
Mặc dù con số này vẫn chưa vượt qua được mức quá bán để có thể bầu người của mình làm đặc khu trưởng quan hay chặn được ứng viên do Bắc Kinh chọn lựa đắc cử, nhưng đó vẫn là thế thiểu số lớn. Thế thiểu số này sẽ phát huy tác dụng nếu Bắc Kinh đề cử hai ứng viên cho chức đặc khu trưởng quan. Trong khi đó, con số 700 lá phiếu của Bắc Kinh có thể sẽ bị chia rẽ và nhóm thiểu số đại cử tri của phe ủng hộ dân chủ sẽ đắc lợi. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh chỉ đề cử một ứng viên thì phe ủng hộ dân chủ không có cách nào chặn được ứng viên đó lên làm trưởng đặc khu, ông Yam nhìn nhận. Mặc dù sức mạnh chính trị của phe đối lập có thể tăng sau kỳ bầu cử này, tác động của nó trên phương diện chính quyền hay chính sách là rất hạn chế, ông nói. Ông cho biết chức năng của các hội đồng địa phương chỉ là tư vấn cho chính quyền về việc sử dụng các tiện ích công cộng như công viên, thư viện, đường xá. Họ không có quyền ra luật, quyền phân bổ ngân sách vốn thuộc thẩm quyền của LECO. Tuy nhiên, nhà báo này cho rằng cuộc bầu cử địa phương lần này được người dân Hồng Kông xem như là cuộc trưng cầu dân ý đối với chính quyền của bà Carrie Lam, bởi vì đó là cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu trực tiếp duy nhất mà người dân Hồng Kông có thể tham gia. Trước ngày bầu cử, đã có rất nhiều tin đồn rằng chính quyền muốn hoãn hoặc thậm chí hủy cuộc bầu cử với lý do là tình trạng hỗn loạn do biểu tình và bạo lực trên đường phố, ông nói. Do đó, người dân Hồng Kông đã rất lo lắng và họ quyết định đã đến lúc họ phải lên tiếng. Ông nói thêm và cho biết người dân Hồng Kông đã đổ đi bỏ phiếu rất nhiều trong trật tự và kiên nhẫn, có người chờ đến hàng tiếng đồng hồ để đến lượt bỏ phiếu. Thông điệp mà các cử tri Hồng Kông gửi đến chính quyền của bà Carrie Lam và Bắc Kinh trong cuộc bầu cử này là họ không hài lòng với tình hình của Hồng Kông và thể hiện sự bất mãn với các chính trị gia thân Bắc Kinh. Người phóng viên từng nhiều lần sang Hồng Kông ghi nhận và tường trình về các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông nhận xét. Ông Yam cho biết nhiều ứng viên thuộc các đảng phái thân Bắc Kinh vốn trong thời gian qua đã lên tiếng chỉ trích nặng nề cuộc biểu tình và thể hiện sự ủng hộ đối với hành động của chính quyền, đã thua trước các ứng viên của các đảng phái ủng hộ dân chủ. Trong khi đó, những ứng viên đắc cử lại là những người hòa cùng thông điệp với người biểu tình là nhất mực đòi chính quyền thực hiện 5 yêu sách, không bớt một yêu sách nào. Trong đó có điều tra độc lập hành động được cho là bạo lực thái quá của cảnh sát và khôi phục danh dự cho những người biểu tình.
Đề cập đến phát biểu của bà Lam sau khi có kết quả bầu cử, mà trong đó bà hứa hẹn chính quyền, thấu hiểu những quan ngại của người dân và sẽ có sự điều chỉnh chính sách, Ông cho rằng chỉ là lời đầu môi chốt lưỡi mà không đưa ra câu trả lời cụ thể nào cho năm yêu sách. Tôi không mong đợi cuộc bầu cử này sẽ thay đổi được điều gì cả, ông nói. Một khi năm yêu sách này không được đáp ứng, ông Giam đoan chắc là người biểu tình Hồng Kông sẽ tiếp tục hành động phản kháng, mà trước hết là cuộc tuần hành được dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm 28 tháng 11, tức trùng với lễ tạ ơn bên Mỹ để bày tỏ sự ủng hộ với việc Quốc hội Mỹ thông qua luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Ngay giờ đây, sau khi bầu cử, đã có ít nhất 90 vị ủy viên hội đồng địa phương vừa đắc cử đã tập hợp bên ngoài Đại học Bách Khoa, nơi diễn ra cuộc đối đầu quyết liệt giữa cảnh sát và các sinh viên học sinh biểu tình để yêu cầu cảnh sát rút lui và cho phép người của họ vào trường gặp gỡ các sinh viên. Ông phân tích, ngoài ra ông cũng đưa ra một bằng chứng là ông đã nhìn thấy những đoạn clip trên mạng cho thấy cảnh sát Hồng Kông đã được triển khai đến một số khu vực để chuẩn bị đối phó biểu tình. Nếu chính quyền không đáp ứng năm yêu sách, tôi không thấy dấu hiệu gì cho thấy người biểu tình sẽ lùi bước. Ông nói và nhận định rằng Hồng Kông giờ đây không còn là Hồng Kông mà tôi biết 5 hay 6 tháng trước đây. Khi đó, người dân Hồng Kông chỉ muốn kiếm được nhiều tiền để cải thiện cuộc sống, nhưng người thậm chí còn không quan tâm đến chính trị. Ông nói, nhưng trong 6 tháng qua, người dân Hồng Kông đã phản kháng không chỉ dự luật chuẩn độ mà còn là sự tàn bạo của cảnh sát. Người dân Hồng Kông cho rằng tự do và quyền của họ đã bị cảnh sát xâm phạm. Ông nói thêm và cho rằng phần lớn trong số năm yêu sách là đòi hỏi công lý cho những người biểu tình.
Trong thời gian tới, nếu như Bắc Kinh hay chính quyền của bà Lam có hành động gì quá đà thì cơn giận dữ của công chúng sẽ leo thang, nhà báo này nhận định. Ông cho rằng vào ngày 1 tháng 1 năm sau, tức là ngày các tân ủy viên hội đồng địa phương nhậm chức, nếu như chính quyền tái diễn hành động loại bỏ những người này vì những lý do ngu ngốc, như họ không tuyên thệ nghiêm túc như họ đã từng làm với những người đắc cử vào Letco 2 năm trước đây, chúng ta sẽ thấy kịch bản biểu tình lặp lại. Còn nếu họ tiếp tục không làm gì cả, người dân sẽ bất mãn và họ sẽ mất kiên nhẫn. Ông nhận định, nếu như họ mất kiên nhẫn, họ sẽ có hành động. Về việc tại sao nhiều tháng biểu tình ở Hồng Kông không làm cho Bắc Kinh lay chuyển, ông Giam nói rằng vấn đề Hồng Kông rất phức tạp, khiến cho Bắc Kinh lâm vào thế khó. Ông dẫn ra hai nguyên nhân làm phức tạp thêm vấn đề Hồng Kông đối với Bắc Kinh là cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ và cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào đầu năm sau. Nếu Bắc Kinh đàn áp tàn bạo của biểu tình thì thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và tình trạng rối loạn sẽ lan ra những nơi khác, ông nói. Và còn cuộc bầu cử ở Đài Loan nữa, Bắc Kinh không muốn có nhiều đám lửa ở nhiều nơi cùng một lúc, ông nói thêm.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo xung quanh khu vực sông Mekong ngày 27 tháng 11 thông qua tuyên bố thúc đẩy hợp tác. Tuyên bố Mekong sông Hàn được đưa ra nhân thượng đỉnh Mekong Hàn Quốc đầu tiên ở Busan. Qua đó, các lãnh đạo cam kết làm việc chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thông tin, công nghệ viễn thông và du lịch. Đồng chủ tọa thượng đỉnh, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ cảm kích về việc Hàn Quốc đầu tư 1 triệu đô la vào khu vực. Trao đổi thương mại giữa Hàn Quốc và các nước vùng Mekong tăng 2,4 lần kể từ năm 2011, đạt tổng giá trị 84,5 tỷ đô la, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Đáp lại chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc khẳng định sự cai trị của họ ở Tân Cương hoàn toàn nhằm chống khủng bố và phi cực đoan hóa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 11 tuyên bố, những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là xảo trá và kỳ thị chính trị. Trước đó, hôm 26 tháng 11, ông Pompeo tố cáo Trung Quốc đang có những vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng trong những trại tập trung nhắm vào người Hồi giáo Uyghur và các nhóm thiểu số. Nhiều hãng tin đã tường trình về các tài liệu rò rỉ từ chính phủ Trung Quốc liên quan đến các trại tập trung ở Tân Cương, nhưng Bắc Kinh phủ nhận tính chính danh của các tài liệu đó.
Đa số người Mỹ cho rằng Washington nên ủng hộ những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, theo kết quả một cuộc khảo sát, bất chấp Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 11 gợi ý rằng ông có thể phủ quyết luật bảo vệ dân chủ nhân quyền ở Hồng Kông mà Quốc hội vừa thông qua nhằm xoa dịu Trung Quốc để đạt được một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Theo cuộc khảo sát công bố hôm 26 tháng 11 của tổ chức Ronald Reagan Presidential Foundation, 68% người Mỹ cho biết họ sẽ ủng hộ Mỹ trong việc bày tỏ sự ủng hộ của nước này đối với phong trào dân chủ ở Hồng Kông, ngay cả khi việc này khiến Trung Quốc phẫn nộ, trong khi chỉ có 14% người Mỹ ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông khởi sự từ tháng 6 xuất phát từ sự chống đối một dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc đại lục, đã phát triển thành lời kêu gọi quyền tự do và dân chủ lớn hơn dành cho Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh được trao trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Dù dự luật dẫn độ đã được rút lại, các cuộc biểu tình đã trở nên bạo động hơn trong những tháng gần đây khi các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày càng leo thang. Tuần trước, trong các cuộc biểu quyết gần như đồng thuận tuyệt đối, Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, có nội dung ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông và xem xét lại sự ủng hộ của Mỹ đối với chính quyền Hồng Kông. Luật này cũng quy định Mỹ phải áp đặt chế tài đối với các cá nhân được xác định là chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 11 gợi ý rằng ông có thể phủ quyết luật này trong khi cố gắng cân bằng mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Chúng ta phải sát cánh với Hồng Kông, nhưng tôi cũng sát cánh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy là bạn của tôi. Ông ấy là một người phi thường, ông Trump nói với đài Fox News. Và nói thêm, nhưng tôi muốn thấy họ giải quyết chuyện đó. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 69% người được hỏi nói họ ủng hộ Mỹ áp đặt các chế tài kinh tế đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh leo thang sử dụng vũ lực quân sự ở Hồng Kông. Và 59% ủng hộ Mỹ đáp lại bằng viện trợ hoặc hỗ trợ an ninh. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, một người Mỹ gốc Việt ở bang Florida theo dõi sát những diễn biến ở Hồng Kông, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ một biện pháp như vậy nhắm vào Trung Quốc. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của công dân Hoa Kỳ tại Hồng Kông, và chúng ta có khoảng 64.000 người vừa doanh nghiệp vừa cá nhân làm ăn và sinh sống tại Hồng Kông, chứ không phải chỉ riêng người dân Hồng Kông, ông nói. Về phát biểu của ông Trump liên quan đến dự luật Hồng Kông, ông Tuấn bày tỏ sự ủng hộ đối với cách tiếp cận nước đôi của Tổng thống vào một thời điểm nhạy cảm để đạt được một thỏa thuận thương mại. Nhưng trong bối cảnh người dân Mỹ và Quốc hội Mỹ đều ủng hộ nỗ lực đòi dân chủ ở Hồng Kông, ông Tuấn cho rằng Tổng thống nên ký thông qua dự luật đó. Nếu mà ông ta chọn dùng quyền Tổng thống để phủ quyết dự luật này, tôi cho đó là điều không nên, ông Tuấn nói. Lưỡng viện Quốc hội thông qua một cách đồng thanh như vậy, thì dù ông Trump có muốn phủ quyết thì cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều có hơn 2/3 biểu quyết để bãi bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống. Điều này không có lợi cho ông Trump. Tổng thống Trump hôm 26 tháng 11 nhắc lại rằng ông vẫn để ý đến Hồng Kông, trong khi Mỹ đang trong những bước cuối cùng để đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Chúng tôi sát cánh với họ, ông nói. Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Chúng tôi đang trong những bước cuối cùng để đạt được một thỏa thuận rất quan trọng. Nó đang tiến triển rất tốt, và đồng thời tôi muốn thấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ở Hồng Kông. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi nghĩ Chủ tịch Tập có thể làm điều đó xảy ra. Tôi biết ông ấy và tôi biết ông ấy muốn làm cho điều đó xảy ra, ông Trump nói. Cuộc khảo sát của tổ chức Reagan Foundation là cuộc khảo sát quốc phòng thứ hai hàng năm được thực hiện từ ngày 24 tới ngày 30 tháng 10, dựa trên các cuộc phỏng vấn 1.000 công dân Mỹ. Một kết quả chính của cuộc khảo sát cho thấy 60% người Mỹ giờ xem Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm ngày 28 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.